Dòng máu, chương 18. Elizabeth đón một chiếc taxi từ phi trường về nhà. Không một ai ở tại biệt thự vì nó đã đóng cửa, và Elizabeth cũng không cho ai biết là nàng sẽ về đây. Nàng tự mình mở cửa và chậm rãi đi qua những căn phòng rộng lớn thân quen, như thể nàng chưa hề rời xa. Nàng không nhận thấy rằng mình đã nhớ chỗ này xiết bao. Dường như những kỷ niệm đẹp hiếm hoi của thời ấu thơ của nàng đều diễn ra ở đây. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm nàng khi một mình ở trong mê cung này, nơi mà có đến nửa tá gia nhân lăng xăng khắp nơi nấu nướng, lau chùi dọn dẹp. Bây giờ chỉ có một mình nàng và những tiếng vọng của quá khứ. Nàng để chiếc cặp da của Sam ở phòng trước dưới nhà và mang vali của nàng lên lầu. Theo thói quen từ nhiều năm nay, nàng đi thẳng đến phòng ngủ của mình ở giữa hành lang rồi dừng lại. Phòng của bố nàng ở tít phía cuối kia. Elizabeth quay người bước về phía đó. Nàng từ từ mở cửa bởi vì trong khi tâm trí vẫn ý thức rõ ràng về thực tế, thì bản năng của nàng lại trông chờ được nhìn thấy Sam ở đây, được nghe giọng nói của ông. Căn phòng trống không, dĩ nhiên, và không có gì thay đổi kể từ lần cuối Elizabeth nhìn thấy nó. Trong phòng là một chiếc giường đôi lớn, một tủ commode đẹp, một bàn trang điểm, hai chiếc ghế nệm êm ái và một chiếc tràng kỳ kê phía trước lò sưởi. Elizabeth đặt vali xuống và đi về phía cửa sổ. Nhưng cánh cửa chớp bằng sắt đã đóng chặt, ngăn lại ánh nắng cuối tháng 9 và bức màn che cũng đã được khép. Nàng mở rộng tất cả để cho bầu không khí trong lành của núi non ùa vào, êm ái, mát mẻ, báo hiệu mùa thu đang tới. Nàng sẽ ngủ tại căn phòng này. Elizabeth xuống nhà và đi vào thư viện. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế da êm ái, miết hai bàn tay vào thành ghế. Đây là chiếc ghế mà Dry vẫn ngồi khi anh gặp gỡ bố nàng. Nàng nghĩ đến Dry và thầm mong anh có mặt ở đây cùng nàng. Nàng nhớ lại cái đêm Dry đã đưa nàng về trường sau bữa ăn tối ở Paris, và nàng trở về phòng và viết bà Dry William ra sao. Trong cơn thôi thúc, Elizabeth đi lại phía bàn và chậm chạp viết bà Ray William. Nàng nhìn dòng chữ và mỉm cười. Mình tự hỏi. Nàng nói to, chế nhạo mình. Còn bao nhiêu kẻ khờ khạo khác đang làm giống như mình? Nàng không nghĩ đến Ray nữa, nhưng anh vẫn ở đâu đó tận cùng trong đầu nàng, làm cho nàng có một cảm giác thích thú êm dịu. Nàng đứng dậy và đi lang thang vòng quanh căn nhà. Nàng thăm dò cái bếp kiểu cổ rộng lớn với cái lò sấy bằng gỗ và hai cái lò hấp. Nàng bước đến mở tủ lạnh. Nó trống trơn. Lẽ ra nàng phải biết trước chuyện đó, với ngôi nhà đóng cửa như thế này. Nàng bỗng cảm thấy đói vì thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng. Và nàng kiểm tra tủ buffet. Có hai hộp cá ngừ nhỏ, một bình Nescafe còn một nửa, một gói bánh quy chưa mở. Nếu nàng định ở đây cho qua một kỳ nghỉ cuối tuần dài, Elizabeth quyết định tốt nhất là nàng nên lập sẵn kế hoạch. Thay vì lái xe vào thị trấn mỗi bữa ăn, nàng sẽ đi mua một số đồ ăn đủ dùng trong vài ngày ở một chợ nhỏ tại Kala Divop. Trong nhà có một chiếc xe Jeep luôn đậu sẵn trong gara và nàng tự hỏi không hiểu nó còn đó không. Nàng đi vòng ra phía sau bếp qua một cánh cửa dẫn tới garage và chiếc xe Jeep vẫn còn đó. Elizabeth đi xuống bếp, trên tấm bảng đằng sau tủ buffet có một chùm chìa khóa lớn. Nàng tìm thấy chiếc chìa khóa xe và quay trở lại garage. Không hiểu chiếc xe còn xăng không, nàng quay chìa khóa và nhấn nút để máy. Máy nổ gần như ngay lập tức. Như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Sáng mai, nàng sẽ lái xe vào thị trấn và mua những thứ cần thiết. Nàng quay vào nhà, khi bước qua hành lang lát gạch cương, nàng có thể nghe rõ tiếng vọng bước chân mình. Chúng thật trống rỗng, đơn độc. Nàng mong rằng Alex sẽ gọi đến, và khi nàng đang còn nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại chợt vang, khiến nàng giật thót mình. Nàng đi về phía nó và cầm ống nghe lên. Alo, Elizabeth, chú Alex đây. Elizabeth cười to. Có chuyện gì vui vẻ vậy? Cháu có nói chú cũng không tin đâu. Chú đang ở đâu vậy? Ở Gloucester. Và Elizabeth bất ngờ cảm thấy thôi thúc được gặp ông lập tức, nói cho ông biết quyết định của nàng về chuyện tập đoàn, nhưng nói qua điện thoại thì không được. Chú có thể làm giúp cháu một chuyện không? Cháu muốn bàn vài việc với chú. Alex thoáng do dự một lát rồi nói được. Không một lời về việc hủy bỏ các cuộc hẹn và chuyện đó có thể sẽ dẫn đến rắc rối ra sao. Chỉ là được. Đó là Alex. Elizabeth buộc mình phải nói và đưa Vivian theo. Chú e rằng cô ấy không thể đi được. Cô ấy nên ở lại London thì hơn. Chú sẽ đến vào sáng mai được không?
Tuyệt.
Cho cháu biết thời gian cụ thể và cháu sẽ ra sân bay đón chú. Ồ, cứ để chú đón taxi thì tiện hơn. Cũng được, cảm ơn chú Alex rất nhiều. Khi Elizabeth đặt ống nghe xuống, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng biết mình đã có một quyết định đứng đắn. Nàng rơi vào tình trạng này chỉ bởi vì Sam đã chết trước khi ông kịp có thời gian chỉ định người kế vị mình. Elizabeth thắc mắc không hiểu vị chủ tịch mới của Rofi và các con sẽ là ai. Hội đồng quản trị có thể quyết định chuyện đó vì bản thân họ. Nàng nghĩ đến chuyện đó theo quan điểm của Sam và cái tên lập tức xuất hiện trong đầu nàng là Craig William. Những người khác đều có khả năng trong các lĩnh vực riêng của họ, nhưng Ray là người duy nhất có được kiến thức hoàn hảo về việc điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn trên khắp toàn cầu. Anh tài giỏi, làm việc có hiệu quả. Vấn đề là dĩ nhiên không phải ở chỗ Ray thiếu tư cách làm chủ tịch, chỉ vì anh không phải họ Roffey hoặc kết hôn với người trong dòng họ Roffey. Thậm chí anh còn không thể ngồi ở ghế ủy viên hội đồng quản trị. Elizabeth đi ra phòng trước và trông thấy chiếc cặp da của bố nàng. Nàng do dự. Chẳng có lý do nào để nàng phải xem nó nữa. Nàng có thể trao nó cho Alex khi ông đến đây sáng mai. Nhưng nhớ còn cái gì riêng tư trong đó? Nàng mang chiếc cặp vào thư viện, đặt lên bàn lấy chìa khóa và mở hai chiếc khóa nhỏ ở hai bên. Giữa cặp là một phong bì lớn dán. Elizabeth mở phong bì và lôi ra một tập giấy đánh máy nằm rời trong tấm bìa dày. Bên ngoài có ghi ông Sam Roffey, mật, không có bản sao. Đây rõ ràng là báo cáo về một vấn đề nào đó, nhưng không để tên ai trên tờ bìa, nên Elizabeth không biết ai đã soạn thảo nó. Nàng bắt đầu xem lướt qua bản báo cáo, chậm dần rồi ngừng hẳn. Nàng không thể tin vào những điều mình đang đọc. Nàng mang tập giấy ra một chiếc ghế bành, bỏ giày ra, co chân lên ghế và đặt lại từ trang thứ nhất. Lần này, nàng đọc từng chữ, lòng tràn ngập kinh hoàng. Đó là một tập tài liệu kỳ lạ, một bản báo cáo mật về việc điều tra hàng loạt các sự kiện xảy ra trong mấy năm gần đây. Ở Chile, một nhà máy hóa chất thuộc Roffey và các con đã phát nổ, tung ra hàng tấn chất độc hại bao phủ một diện tích là 26 kV. 12 người chết và hàng trăm người khác phải vào bệnh viện. Tất cả các loại gia súc, gia cầm đều bị chết. Cây cối bị nhiễm độc. Toàn bộ cư dân trong vùng phải sơ tán. Các vụ kiện cáo chống lại Roffey và các con đã làm tiêu tốn hàng trăm triệu đô la. Nhưng điều gây choáng váng ở đây là vụ nổ đó được cố tình gây ra. Bản báo cáo viết, cuộc điều tra của chính phủ Chile về tai nạn xảy ra rất qua quýt. Quan điểm chính thức là tập đoàn thì giàu có, dân chúng thì nghèo khổ, cứ để cho tập đoàn phải đền. Trong đầu ban lãnh đạo điều tra của chúng ta không thấy một nghi vấn nào khác ngoài việc đây đúng là một hành động phá hoại được thực hiện bởi một hay nhiều người chưa biết rõ sử dụng chất nổ plastic. Bởi vì đã trái ngược với quan điểm chính thức ở đây nên không thể nào chứng minh được chuyện đó. Elizabeth vẫn còn nhớ rõ tai nạn này. Nhiều tờ báo và tạp chí đã đăng đầy các câu chuyện khủng khiếp cùng với ảnh của các nạn nhân và báo giới quốc tế đã tấn công Roffey và các con. Cáo buộc tập đoàn về tội không quan tâm và bỏ mặc nỗi đau đớn của con người. Chuyện đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn. Đoạn tiếp của bản báo cáo nói về những dự án nghiên cứu lớn mà các nhà khoa học của Roffey và các con đã theo từ nhiều năm nay. Có 4 dự án được nêu ra, mỗi cái đều có giá trị tiềm năng vô giá. Kết hợp lại, phải mất đến hơn 50 triệu để phát triển chúng. Trong từng trường hợp này, luôn có một công ty dược phẩm cạnh tranh với tập đoàn nhận được bằng sáng chế cho một loại sản phẩm mới trước Roffey và các con với một công thức giống hệt. Bản báo cáo viết tiếp, một tai nạn đến một lần thì có thể coi là tình cờ trong một lĩnh vực có vô số công ty cùng nghiên cứu. Việc vài công ty cùng nghiên cứu một loại sản phẩm vẫn thường xảy ra. Nhưng 4 sự việc như vậy xảy ra chỉ trong vòng có vài tháng buộc chúng tôi phải kết luận rằng có ai đó ở trong Roffey và các con đã đem cho hoặc bán công trình nghiên cứu cho các đối thủ cạnh tranh. Bởi vì tính chất bí mật của các cuộc thí nghiệm, rằng chúng được tiến hành trong các phòng thí nghiệm cách ly và được bảo vệ chặt chẽ. Các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng có một người hoặc một vài người đứng sau vụ này được phép ra vào các khu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, chúng tôi khẳng định đó phải là người ở cấp bậc điều hành tối cao của Roffey và các con. Và còn nhiều nữa, một mê độc dược lớn bị dán nhầm nhãn và bị gửi đi. Trước khi kịp thu hồi chúng thì đã có vài vụ giết người xảy ra và tập đoàn lại phải chịu thêm nhiều tai tiếng. Không một ai biết số nhãn inside từ đâu đến. Một chất độc giết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm được canh gác cẩn thận. Chỉ trong vòng 1 giờ, một kẻ nặc danh đã tiết lộ chuyện này cho báo giới và khởi đầu một cuộc săn đuổi rùng rợn. Bóng chiều đã dần chuyển sang tối và không khí ban đêm trở nên lạnh lẽo. Elizabeth vẫn hoàn toàn bị thu hút vào tập tài liệu trong tay. Khi phòng làm việc đã tối đen, nàng mới đứng bật dậy, bật đèn, rồi tiếp tục đọc kinh hoàng, nối tiếp kinh hoàng. Giọng văn khô khan, cột lộn trong bản báo cáo, không thể giấu đi sự bi thảm. Có một việc đã trở nên rõ ràng. Ai đó đang cố làm hại hoặc tiêu diệt Rofi và các con một cách có phương pháp. Một người ở cấp quản lý tối cao của tập đoàn. Trên trang cuối là dòng ghi chú bên lề với nét chữ viết tay rõ ràng của bố nàng. Thêm áp lực bán cổ phần ra ngoài. Đặt bẫy tên khốn. Bây giờ nàng mới nhớ Sam đã lo lắng thế nào và bỗng nhiên ông trở nên kín đáo. Ông không biết tin vào ai. Elizabeth nhìn lại trang đầu của bản báo cáo lần nữa. Không có bản sao. Elizabeth chắc rằng bản báo cáo đã được một hãng điều tra bên ngoài lập ra. Như vậy thì có thể chưa ai biết đến nó ngoại trừ Sam. Và bây giờ là nàng. Tên tội phạm kia không biết rằng mình đang bị nghi ngờ. Sam có biết hắn là ai không? Elizabeth không biết được chuyện đó. Tất cả những gì nàng biết là có một kẻ phản bội. Một người ở cấp quản lý tối cao của tập đoàn. Không một ai khác có cơ hội và khả năng gây ra nhiều sự phá hoại ở các cấp độ khác nhau như thế. Đó có phải là lý do mà Sam từ chối bán cổ phần ra ngoài? Có phải ông đang cố tìm ra kẻ phản bội trước tiên? Một khi cổ phần được bán ra, việc điều tra sẽ khó tiến hành một cách bí mật và mỗi động tĩnh lại phải báo cáo cho một nhóm người lạ. Elizabeth nghĩ đến cuộc họp hội đồng quản trị và việc họ đã thúc ép nàng ra sao, tất cả bọn họ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn trong căn nhà. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm nàng nhảy dựng lên. Alo! Liz hả? Anh là Rhys đây. Anh mới nhận được tin nhắn của em. Nàng cảm thấy vui vì được nghe giọng nói của anh. Nhưng nàng bỗng nhớ ra lý do nàng đã nhắn anh. Để cho anh biết rằng nàng sắp ký vào hồ sơ để cho cổ phần của tập đoàn được bán ra ngoài. Chỉ có vài giờ ngắn ngủi mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Elizabeth liếc ra phòng ngoài về phía chân dung cụ Samian. Cụ đã sáng lập ra tập đoàn và đã chiến đấu vì nó. Bố của Elizabeth đã vun đắp cho nó, biến nó thành khổng lồ, đã sống vì nó, dâng hiến cả cuộc đời cho nó. Rhys, Elizabeth nói, em muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ ba, 2 giờ chiều. Anh vui lòng sắp xếp mọi người có mặt đông đủ nhé. 2 giờ chiều ngày thứ ba, Rhys tán thành. Còn gì nữa không em? Nàng lưỡng lự. Không, chỉ có thế. Cảm ơn anh. Elizabeth từ từ đặt ống nghe xuống. Nàng sắp chiến đấu với họ. Nàng đang ở trên núi cao cục bố trèo bên cạnh ông. Đừng nhìn xuống, Sam luôn miệng nhắc nhở nhưng Elizabeth không nghe và ở bên dưới không có gì khác ngoài muôn trượng không gian trống rỗng sâu thẳm. Tiếng sấm ầm vang và một tia chớp giáng thẳng xuống họ. Nó đánh trúng sợi dây của Sam, đốt nó thành tro và Sam bắt đầu rơi vào khoảng không. Elizabeth nhìn thân hình của bố quay cuồng và nàng bắt đầu gào thét. Nhưng tiếng gào thét của nàng đã bị tiếng sấm át đi. Elizabeth bất chợt thức giấc, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Có tiếng sấm rền và nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang mưa xối xả. Gió tạt những hạt mưa vào phòng ngủ của nàng qua những khung cửa sổ kiểu Pháp. Elizabeth nhanh nhẹn ra khỏi trường, chạy ra đóng chúng lại. Nàng nhìn ra những đám mây cuồn cuộn, kín đặc cả bầu trời, và những tia chớp rạch ngang đường chân trời, nhưng không hề thấy chúng. Nàng đang nghĩ về giấc mơ của mình. Sáng hôm sau, cơn bão đã đi qua hòn đảo, chỉ để lại một cơn mưa phùn nhẹ. Elizabeth hy vọng rằng thời tiết sẽ không làm trì hoãn chuyến đi của Alex. Sau khi đọc xong bản báo cáo, nàng thật sự cần một người nào đó để trò chuyện. Trong lúc chờ đợi, nàng quyết định sẽ tốt hơn nếu cất nó vào một chỗ an toàn. Trong căn phòng áp mái có một tủ kép, nàng sẽ để nó vào đấy. Elizabeth đi tắm, mặc một cái quần cũ và một chiếc áo len rồi đi vào thư viện để lấy bản báo cáo. Nó đã biến mất. Chương 19. Trong căn phòng như thể vừa bị một trận bão quét qua, gió đã giật tung các cánh cửa sổ kiểu Pháp và mưa gió thỏa sức hoành hành, xới tung mọi thứ lên. Một vài trang báo cáo rời nằm trên tấm thảm ướt, nhưng phần còn lại rõ ràng đã bị gió cuốn đi. Elizabeth tiến đến những khung cửa sổ kiểu Pháp và nhìn ra ngoài, không nhìn thấy một tờ giấy nào trên cỏ. Nhưng gió có thể dễ dàng thổi chúng qua các vách đá, chắc chắn là như thế. Không có bản sao. Nàng phải tìm cho ra tên của người tám tử mà Sam đã thuê. Có thể là Kate Erkling sẽ biết. Nhưng bây giờ thì Elizabeth cũng không chắc rằng Sam có tin Kate không. Chuyện này đã trở thành một trò chơi khủng khiếp, nơi mà không ai có thể tin ai. Nàng sẽ phải hành động thật thận trọng. Elizabeth bỗng nhớ trong nhà đã hết nhẵn đồ ăn. Nàng có thể đi Cala de Vaux mua đồ và trở về trước khi Alex đến. Nàng đi xuống hành lang lấy áo mưa và khăn trùm đầu. Còn nữa, khi tạnh mưa, nàng sẽ xuống sân tìm kiếm các trang báo cáo. Nàng vào bếp và lấy chiếc chìa khóa xe Jeep từ chùm chìa khóa rồi đi lối cửa sau dẫn ra garage. Elizabeth khởi động máy và cẩn thận lùi chiếc xe Jeep ra khỏi garage. Nàng quay xe hướng về phía cổng, chân giữ phanh vì mặt đất còn ướt. Khi ra khỏi cổng, nàng rẽ phải chạy trên con đường núi hẹp dẫn xuống ngôi làng nhỏ Cala de Vaux ở phía dưới. Trên đường dần này, hầu như không có xe cộ qua lại. Elizabeth liếc mắt xuống phía trái và thấy biển cả phía bên dưới đã trở nên tối đen và giận dữ, dâng cao sau trận bão đêm hôm qua. Nàng lái xe chậm chậm vì đoạn đường này trở nên khó đi. Nó rất hẹp, có hai làn xe được khoét sâu vào núi dọc theo vách đá dốc. Bên làn đường phía trong là núi đá vững chắc, còn bên làn phía ngoài là một dốc đứng cao hàng trăm mét xuống tận biển. Elizabeth cố bám vào làn đường phía trong, chân giữ phanh để giảm bớt đà trượt trên con đường núi dốc. Chiếc xe đang tiến gần tới một chỗ cua gấp. Theo phản xạ, Elizabeth nhấn mạnh lên chân phanh để chiếc Jeep chạy chậm lại. Thắng không ăn. Một lúc lâu sau, Elizabeth mới nhận ra điều đó. Nàng đạp một lần nữa, mạnh hơn bằng tất cả sức lực của mình. Tim đập thình thịch trong lúc chiếc xe Jeep không ngừng gia tăng tốc độ. Vượt qua khúc cua, nó chạy với tốc độ nhanh hơn, lướt xuống con đường núi dốc, đà trượt tăng từng giây. Nàng đạp phanh thêm một lần nữa, vẫn không có hiệu quả. Một khúc cua khác đã ở phía trước. Elizabeth sợ quá, không dám rời mắt khỏi con đường để nhìn xuống đồng hồ tốc độ. Nhưng qua khóe mắt, nàng cũng kịp thấy cây kim cứ nhích dần lên mãi và lòng nàng tràn đầy sự khủng khiếp tê tái. Tới khúc cua, chiếc xe trượt qua với tốc độ kinh hồn. Hai bánh xe của nó lướt về phía mép vực rồi lại bám đường được vào mặt đường. Và chiếc xe tiếp tục lao tới phía trước trên con đường núi dốc. Giờ đây không có gì có thể cản được nó. Barrier rào cản, chỉ có những khúc cua chết người đang vẫy tay ở phía trước. Đầu óc Elizabeth cũng phóng nhanh một cách điên cuồng, cố tìm một cách thoát thân. Nàng nghĩ đến chuyện nhảy ra ngoài. Nàng liếc nhanh vào đồng hồ tốc độ. Chiếc xe đang chạy với tốc độ 110 km/h và nó vẫn không ngừng gia tăng, kẹt giữa một bên là vách núi và một bên là khoảng không chết người. Nàng sắp chết, và trong thoáng chốc, Elizabeth biết rằng mình đang bị mưu sát và bố nàng cũng đã bị mưu sát. Sam đã đọc bản báo cáo và ông đã bị giết. Như nàng đang bị giết. Và nàng không biết kẻ giết nàng là ai, kẻ nào đã căm ghét họ đến mức làm ra những việc khủng khiếp này. Dù sao thì cũng dễ chịu đựng hơn nếu kẻ đó là một người xa lạ. Nhưng đó lại là một người nàng biết, một người biết nàng. Những gương mặt lóe lên trong đầu nàng: Alex, Ivo, Walter, Jack. Nhất định là một người trong bọn họ, một người ở cấp bậc điều hành tối cao của tập đoàn. Cái chết của nàng sẽ được coi là tai nạn giống như Sam. Lúc này Elizabeth đã khóc, khóc một cách lặng lẽ. Nước mắt hòa vào với bức màn mưa, nhưng nàng không nhận ra điều đó. Chiếc xe Jeep bắt đầu nhảy lên không, kìm hãm được trên mặt đường ám ướt, và Elizabeth thì cố vật lộn để giữ cho các bánh xe bám vào mặt đường. Nàng biết đây chỉ là vấn đề tích tắc trước khi nàng lao vào vách đá, đi vào cõi hư vô. Toàn thân nàng trở nên cứng nhắc, đôi tay tê liệt, không còn nắm chặt được tay lái. Giờ đây không còn gì trong vũ trụ ngoại trừ nàng. Đang lao nhanh trên con đường núi với cơn gió gào thét lôi kéo, nói với nàng: đến đây với ta, giật mạnh cái xe, cố đẩy nó đến bên bờ vực. Chiếc xe lại bắt đầu lồng lên và Elizabeth cố giữ cho nó chạy thẳng. Nhớ lại những gì mình đã học, luôn giữ xe chạy thẳng khi xe bị trượt. Chiếc xe chạy thẳng trở lại và tiếp tục xuống dốc. Elizabeth liếc nhanh xuống đồng hồ tốc độ 130 km/h. Nàng đang phóng xuống một khúc cua hình chữ chi và nàng biết mình sắp chết. Trong đầu nàng có một cái gì đó đã đóng băng lại và dường như có một tấm màn mỏng chắn giữa nàng và thực tại. Nàng nghe thấy giọng của bố: con làm gì một mình ở đây trong bóng tối vậy? Và ông bế nàng lên, mang nàng về giường, và nàng đang ở trên sân khấu, quay mãi, quay mãi, quay mãi, không tài nào dừng lại. Và bà Nutorova quát lên với nàng: hay đó là cơn gió? Và Rai đứng đó nói: liệu một cô gái có bao nhiêu lần sinh nhật 21 tuổi? Và Elizabeth nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp Ray. Nàng gào to tên anh và tấm màn biến mất, nhưng cơn ác mộng thì vẫn còn đó. Khúc cua đã lờ mờ ở gần phía trước và chiếc xe vẫn cứ lao hết tốc lực về phía đó như một viên đạn. Nàng sẽ bay qua bờ vực. Mong cho mọi chuyện xảy ra nhanh, Nàng thầm cầu nguyện. Ngay vào lúc đó, ở phía bên phải, ngay trước khúc cua chữ chi, Elizabeth thoáng thấy một rãnh nhỏ làm đai phòng lửa được đục vào vách đá dẫn lên núi. Nàng phải quyết định trong giây lát, nàng không cần biết cái rãnh đó dẫn đi đâu. Tất cả những gì nàng biết là nó đi lên trên và nó có thể giảm dần đà xe cho nàng một cơ hội, và nàng quyết định. Tới giây cuối cùng, khi chiếc xe Jeep chạy đến cái rãnh, Elizabeth đánh mạnh tay lái sang bên phải. Hai bánh sau bắt đầu trượt, nhưng hai bánh trước đã ở trên mặt sỏi và đà xe đã bắt đầu giảm lại. Chiếc xe đã hướng lên phía trên và Elizabeth vẫn đang vật lộn với tay lái, cố giữ cho chiếc xe ở trong cái rãnh hẹp. Có một hàng cây nhỏ trồng dọc theo cái rãnh và cành lá của nó quất vào mặt nàng, cào rách mặt nàng, tay nàng. Nàng nhìn về phía trước và kinh hoàng nhìn thấy biển Tihereen ở phía dưới. Đường rãnh chỉ dẫn sang phía bên kia của vách đá. Ở đó thì cũng chẳng lấy gì làm an toàn cả. Càng lúc, nàng càng đến gần mép vực và nàng không thể nhảy ra vì chiếc xe chạy quá nhanh. Bờ vực đá ở phía trước biển cách mấy trăm mét và phía dưới, khi chiếc xe Jeep va vào lề, nó bật lên điên cuồng. Và điều cuối cùng Elizabeth nhớ là có một thân cây sừng sững trước mặt nàng, và sau đó một tiếng nổ lớn bao trùm vũ trụ. Sau đó thế giới trở nên yên tĩnh, trắng xóa, phẳng lặng, không còn một tiếng động nào. Chương 20. Elizabeth mở mắt và thấy mình đang ở trong giường bệnh viện, và người đầu tiên nàng trông thấy là Alex Nico. Trong nhà không có gì cho chú ăn đâu, nàng thầm thì và bắt đầu khóc. Cặp mắt Alex tràn đầy đau thương, ông choàng tay qua người nàng và siết chặt Elizabeth. Và nàng lẩm bẩm, không sao Alex, mọi thứ đều ổn cả. Đúng như thế, từng phần cơ thể nàng đều thâm tím và đau như dần, nhưng nàng vẫn còn sống và không tài nào tin được chuyện đó. Nàng nhớ lại nỗi kinh hoàng khi chiếc xe lao xuống núi và toàn thân lạnh gắt. Cháu ở đây bao lâu rồi? Giọng nàng yếu và khàn. Họ đưa cháu vào đây từ 2 hôm trước. Cháu đã bất tỉnh từ lúc đó. Các bác sĩ nói đây quả là một điều kỳ diệu. Theo như tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn thì cháu nhất định sẽ chết. Một đội cấp cứu đã tìm thấy cháu và đưa cháu về đây. Cháu bị chấn động và cả người bầm dập, nhưng tạ ơn Chúa không có cái gì bị gãy. Ông bối rối nhìn nàng và nói, thế cháu làm gì trên cái vành đai vòng phòng lửa đó? Elizabeth kể cho ông nghe, nàng có thể thấy rõ nỗi kinh hoàng trên mặt ông, như thể ông đã trải qua chuyện khủng khiếp ấy với nàng. Ông luôn miệng nói, ôi Chúa! Khi Elizabeth kết thúc, mặt mũi Alex tái nhợt đi. Thật là một tai nạn ngớ ngẩn khủng khiếp. Không phải là tai nạn đâu, chú Alex ạ. Ông nhìn nàng vẻ bối rối. Chú không hiểu. Làm sao ông hiểu được? Ông đâu có đọc bản báo cáo. Elizabeth nói, ai đó đã làm hỏng hệ thống phanh. Ông lắc đầu với vẻ nghi ngờ. Tại sao hắn phải làm như thế? Bởi vì... Nàng không thể cho ông biết được. Chưa được. Nàng tin tưởng Alex hơn bất cứ người nào khác, nhưng nàng chưa sẵn sàng để nói ra, cho đến khi nàng thấy khỏe hơn, có thời gian để suy nghĩ. Cháu cũng không biết nữa. Nàng lảng đi. Cháu chỉ biết chắc là có người đã làm chuyện đó. Nàng nhìn ông và nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt. Chúng chuyển từ trạng thái hồ nghi qua bối rối rồi tức giận. Được, chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ. Giọng ông thật quyết liệt. Ông nhấc điện thoại lên và một lát sau thì nói chuyện với ông cảnh sát trưởng ở Obia. Tôi tên Alex Nico, ông nói. Tôi, vâng, cô đã khỏe rồi, cảm ơn ông. Cảm ơn, tôi sẽ cho cô ấy biết. Tôi muốn hỏi về chiếc xe Jeep của cô ấy. Xin ông vui lòng cho biết hiện nó đang ở đâu. Xin ông hãy giữ nó ở đó và tôi cần một thợ máy giỏi. Tôi sẽ đến đó trong vòng nửa tiếng. Ông đặt ống nghe xuống. Nó ở trong garage của cảnh sát. Chú sẽ đến đấy. Cháu sẽ đi với chú. Ông ngạc nhiên nhìn nàng. Ồ, bác sĩ dặn cháu phải nghỉ ngơi trên giường ít nhất 1-2 hôm nữa. Cháu không thể. Cháu sẽ đi với chú. Nàng bướng bỉnh lặp lại. 45 phút sau, Elizabeth lê tấm thân bầm dập của mình đến garage của sở cảnh sát cùng Alex, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ trong bệnh viện. Louis Ferraro, cảnh sát trưởng Obia, là một người sardo trung niên, da ngăm đen, bụng phệ và chân vòng kiềng. Bên cạnh ông là thám tử Bruno Campagna, cao hơn hẳn sếp mình. Campagna lực lưỡng, khoảng 50 tuổi, trông có vẻ đầy năng lực. Ông ta đứng cạnh Elizabeth và Alex, quan sát người thợ máy kiểm tra gầm chiếc xe Jeep đã được nâng lên bằng cần trục thủy lực. Cái cản xe phía trước ở bên trái cùng bộ tản nhiệt đã bị vỡ nát và trên đó còn nhiều vết nhựa cây mà nó đã đâm vào. Elizabeth cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy chiếc xe và nàng phải dựa vào người Alex. Ông nhìn nàng với vẻ quan tâm. Cháu chắc là chịu được chứ? Cháu thấy khỏe rồi. Elizabeth nói dối. Nàng thấy yếu ớt và mệt mỏi khủng khiếp, nhưng nàng phải xem xét vì chính mình. Người thợ máy chùi tay vào bộ quần áo đầy vết dầu mỡ và đi về phía đám người. Họ không còn thiết kế như thế nữa, anh ta nói. Ơn Chúa, Elizabeth, bất kỳ một chiếc xe nào khác thì đã nát nhừ rồi. Thế còn hệ thống phanh, Alex hỏi. Phanh? Chúng vẫn còn tốt. Elizabeth cảm thấy một cảm giác giả tạo nhấn chìm nàng xuống. Ý anh là gì? Chúng vẫn hoạt động tốt. Vụ tai nạn này không hề làm hỏng chúng. Đó là điều tôi muốn nói khi tôi nói rằng họ không còn thiết kế. Không thể được, Elizabeth cắt lời. Hệ thống phanh của cái xe Jeep này không hề hoạt động. Cô Rofi tin rằng có ai đó đã phá hỏng hệ thống phanh, cảnh sát trưởng Ferraro giải thích. Người thợ máy lắc đầu. Không, thưa ông. Anh ta quay lại chiếc xe Jeep và chỉ vào dưới sàn xe. Chỉ có hai cách phá hỏng. Anh ta quay sang Elizabeth. Xin lỗi thưa cô, hệ thống phanh của chiếc xe Jeep này, hoặc là cô cắt cái ống này, hoặc là cô nới lỏng con ốc này. Anh ta chỉ vào một miếng sắt trên sàn xe và để cho dầu phanh chảy hết. Cô có thể thấy cái ống này còn nguyên, và tôi cũng đã kiểm tra bình chứa dầu, nó vẫn còn đầy. Cảnh sát trưởng Ferraro nhẹ nhàng nói với Elizabeth, tôi có thể hiểu, trong hoàn cảnh của cô thì có thể. Khoan đã, Alex ngắt lời, quay sang người thợ máy. Có thể nào cái ống đã bị cắt đi và được thay bằng ống mới, hoặc dầu đã bị rút hết và đổ đầy lại không? Người thợ máy quả quyết lắc đầu. Thưa ông, những cái ống này không hề bị ai sờ vào. Anh ta lấy miếng rẻ ra và cẩn thận lau chùi vết dầu chung quanh con ốc giữ bình dầu phanh. Ông thấy con ốc này chứ? Nếu có ai đó nới lỏng nó ra thì đã phải có dấu vặn trên đó. Tôi bảo đảm rằng ít nhất 6 tháng rồi cũng không có ai đụng tới nó. Hệ thống phanh không hề có hỏng hóc gì nữa. Tôi sẽ cho ông xem. Anh ta đi về phía tường và kéo công tắc. Có tiếng vù vù và tiếng cần trục bắt đầu hạ chiếc xe xuống sàn. Họ nhìn người thợ bánh ngồi vào xe, khởi động máy và lùi chiếc xe lại. Khi nó sắp chạm vào bức tường đằng sau, anh ta cài số 1 và nhấn ga. Chiếc xe lao thẳng về phía 8 thám tử Campa. Elizabeth định hét lên, nhưng ngay lúc đó nó đứng khựng lại. Chỉ còn cách ông thám tử có vài phân. Người thợ máy bỏ qua ánh mắt của các vị thám tử, nhìn anh và nói, các vị thấy rồi chứ? Hệ thống phanh thật hoàn hảo. Tất cả bọn họ nhìn Elizabeth và nàng biết họ đang nghĩ gì. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được sự kinh hoàng về đoạn đường xuống núi. Nàng có thể cảm thấy được chân nàng đạp phanh và không một phản ứng nào xảy ra. Nhưng người thợ máy của sở cảnh sát đã chứng minh rằng nó vẫn hoạt động tốt. Trừ khi là anh ta có dính vào vụ này. Và như thế có nghĩa là cảnh sát trưởng cũng biết mình sắp bị hoang tưởng rồi. Elizabeth nghĩ. Alex nói một cách bất lực. Elizabeth, khi cháu lái chiếc xe, hệ thống phanh đã không hoạt động. Alex nhìn nàng một lát rồi nói với người thợ máy. Cứ giả sử rằng ai đó đã lắp ráp lại để hệ thống phanh không hoạt động được. Còn cách nào khác để làm được điều đó không? Thám tử Campbell nói, có thể là họ có thể làm ướt vá phanh. Elizabeth cảm thấy một cơn kích động chuyển động trong nàng. Như thế thì chuyện gì đã xảy ra? Thám tử Campbell trả lời, khi má phanh ép vào mâm, nó sẽ không bám. Người thợ máy gật đầu, ông nói đúng, điều duy nhất là anh ta quay sang Elizabeth. Hệ thống phanh có hoạt động khi cô bắt đầu lái không? Elizabeth nhớ lại mình đã dùng phanh khi lùi ra khỏi gara và thêm một lần nữa khi nàng đi tới khúc cua đầu tiên. Có, nàng trả lời, chúng hoạt động tốt. Đó là câu trả lời. Người thợ máy hân hoan. Phanh của cô đã bị ướt khi trời mưa. Khoan đã, Alex phản đối. Tại sao ai đó có thể làm ướt má phanh trước khi cô ấy đi? Bởi vì, người thợ máy kia chẳng nói, nếu phanh bị ướt trước khi cô ấy đi, cô ấy không thể phanh được vào lúc đầu. Ông cảnh sát trưởng quay sang Elizabeth. Mưa có thể rất nguy hiểm, cô Rofi, nhất là trên những con đường núi hẹp. Chuyện này cũng thường xảy ra. Alex nhìn Elizabeth không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng thấy mình như một kẻ ngớ ngẩn. Xét cho cùng thì đó đã là một tai nạn. Nàng muốn ra khỏi đây. Nàng nhìn ông cảnh sát trưởng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông. Khách sáo, đây là một chuyện thú vị. Ý tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với cô, nhưng tôi luôn vui lòng được phục vụ cô. Thám tử Campas đây sẽ đưa cô về nhà. Alex nói với nàng, nếu cháu thấy không phiền lời nói của chú, cháu yêu, trông cháu nhợt nhạt quá. Bây giờ chú muốn cháu vào giường nằm nghỉ ít ngày, chú sẽ mua các thực phẩm qua điện thoại. Nếu cháu cứ nằm ở trên giường thế này thì anh sẽ nấu cơm. Chú, Alex khẳng định. Ông nấu cơm chiều hôm đó và mang đến tận giường cho Elizabeth. Chú e rằng mình không phải là một đầu bếp giỏi. Ông vui vẻ nói khi đặt cái khay xuống trước mặt nàng. Đó là lời nói sai nhất trong năm, Elizabeth nghĩ. Alex là một đầu bếp dở khủng khiếp. Tất cả các món ăn đều không quá lửa thì cũng chưa chín hoặc mặn chát. Nhưng nàng vẫn cố nuốt, một phần vì đói, một phần vì không muốn làm Alex tự ái. Ông ngồi cạnh nàng, kể những chuyện vui nho nhỏ, không hề có một từ nào về việc nàng đã xử sự như một con ngốc ở đồn cảnh sát. Nàng yêu ông vì chuyện đó. Hai người ở trọn hai ngày tiếp theo đó trong tòa biệt thự. Elizabeth nằm trên giường, Alex thì lăng xăng lo mọi việc, nấu ăn, đọc sách, báo cho nàng nghe. Hình như với Elizabeth, trong suốt thời gian đó, chuông điện thoại không hề ngừng reo. Ivo và Simonetta ngày nào cũng gọi đến hỏi thăm, còn Helen và Jack và cả Walter nữa. Vivian cũng có gọi, tất cả bọn họ đều đề nghị được đến ở cùng nàng. Cháu đã thật sự ổn rồi, nàng bảo họ. Mọi người không cần phải đến đây nữa, vài ngày nữa cháu sẽ trở về Zurich. Ryan William gọi đến, Elizabeth không nhận ra mình đã nhớ anh xiết bao cho đến khi nghe giọng nói của anh. Anh nghe nói em đã nhường Helen, anh đùa. Nhưng nàng có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng anh. Sai rồi, em chỉ chạy từ trên núi xuống thôi mà. Thật không thể tin nổi, nàng lại có thể nói đùa về chuyện đó. Ray nói, anh rất mừng vì em không làm sao, Liz. Tiếng nói của anh cũng như lời nói của anh đã sưởi ấm nàng. Nàng tự hỏi có phải anh đã ở cùng người đàn bà khác và không biết cô ta là ai. Dĩ nhiên đó là một người rất xinh đẹp, mặc xác cô ta. Em có biết mình được đăng trên các hàng tít lớn không? Reese hỏi. Không. Báo đăng nữ thừa kế suýt chết trong một tai nạn xe hơi chỉ vài tuần sau cái chết của người bố, một con người nổi tiếng. Em có thể tự viết lấy phần còn lại. Họ nói chuyện qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ, và khi Elizabeth gác máy, nàng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bry có vẻ thật sự quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng. Nàng thắc mắc không biết có phải anh đã làm cho tất cả đàn bà quen anh có cảm giác đó không? Đó là một phần sức quyến rũ của anh. Nàng nhớ lại họ đã cùng nhau ăn mừng sinh nhật như thế nào. Bà Fry William. Alex đi vào phòng ngủ, ông nói, trông cháu như con mèo Sheris vậy. Thật sao? Fry vẫn luôn làm cho nàng có cảm giác như vậy. Có thể nàng nghĩ mình nên cho Fry biết về bản báo cáo mật đó. Alex đã sắp xếp một chiếc máy bay riêng của tập đoàn chở họ về Zurich. Chú không muốn đưa cháu về sớm thế này, ông nói với vẻ hối lỗi, nhưng có vài vấn đề cấp bách cần quyết định. Chuyến bay đến Zurich bình an vô sự. Có rất nhiều phóng viên tụ tập tại sân bay. Elizabeth kể ngắn gọn vụ tai nạn của nàng, và sau đó Alex đưa nàng an toàn vào chiếc limousine trở về tổng hành dinh của tập đoàn. Nàng ở trong phòng họp cùng tất cả các thành viên hội đồng quản trị và cả Ryan cũng có mặt. Buổi họp diễn ra trong suốt 3 giờ đồng hồ, bầu không khí sặc mùi xì gà và thuốc lá. Elizabeth vẫn còn chấn động sau vụ tai nạn và đầu nàng đau nhức. Không có gì phải lo, cô Rofi. Khi cơn chấn động ngừng hẳn, cô sẽ không còn thấy đau đầu nữa. Nàng nhìn quanh căn phòng và những khuôn mặt căng thẳng giận dữ. Cháu quyết định không bán. Elizabeth nói với họ. Họ nghĩ rằng nàng thất thường và bướng bỉnh. Nhưng nếu họ biết được rằng nàng đã nhượng bộ đến nơi rồi, nhưng bây giờ thì chuyện đó không có nữa. Ai đó trong phòng này là kẻ thù của nàng. Nếu nàng bỏ cuộc, kẻ đó sẽ chiến thắng. Tất cả bọn họ đều cố thuyết phục nàng, mỗi người một kiểu. Alex nói vừa phải. Rofi và các con đang cần một chủ tịch có kinh nghiệm, Elizabeth. Đặc biệt là lúc này đây, vì quyền lợi của cháu và cũng vì mọi người khác, chú mong muốn được thấy cháu rời khỏi đây. Ivo sử dụng sự quyến rũ của mình. Cháu là một cô gái xinh đẹp, charisma. Cả thế giới này là của cháu, tại sao cháu lại muốn trở thành nô lệ cho cách việc kinh doanh buồn tẻ này khi mà cháu có thể ra ngoài tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, đi du lịch? Cháu đã đi du lịch rồi, Elizabeth nói. Chạc sử dụng tính logic của người Pháp. Cháu bất ngờ nắm giữ số cổ phần điều hành qua một tai nạn khủng khiếp. Nhưng như thế không có nghĩa là cháu phải cố điều hành tập đoàn. Chúng ta đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Cháu chỉ làm cho mọi sự nghiêm trọng hơn thôi, Walter nói thẳng. Tập đoàn đã gặp quá đủ rắc rối rồi. Cháu không biết chúng nhiều thế nào đâu. Nếu bây giờ cháu không bán thì sẽ quá muộn đấy. Elizabeth cảm thấy như đang ở giữa vòng vây. Nàng lắng nghe tất cả, quan sát bọn họ, đánh giá những gì họ đang nói. Ý kiến của mỗi người trong bọn họ đều vì lợi ích của tập đoàn. Nhưng lại có một người muốn phá hoại tập đoàn. Một việc đã sáng tỏ, tất cả bọn họ đều muốn nàng rời khỏi đây, cho phép họ bán cổ phần của họ, đưa người ngoài và tiếp quản Rofi và các con. Elizabeth biết rằng giây phút mà nàng làm điều đó thì cơ hội tìm ai đứng đằng sau cũng kết thúc luôn. Miễn là nàng còn ở đây thì nàng còn có thể tìm ra kẻ phá hoại. Nàng sẽ ở đây đến khi nào nàng cần. Nàng đã không trải qua 3 năm vừa rồi với Sam mà không học được chút kiến thức gì về kinh doanh. Với sự giúp đỡ của các đồng sự nhiều kinh nghiệm mà ông đã tạo dựng nên, nàng sẽ tiếp tục chính sách của bố nàng. Áp lực từ phía hội đồng quản trị buộc nàng ra đi chỉ làm cho nàng tăng thêm quyết tâm ở lại. Nàng quyết định đã đến lúc kết thúc cuộc họp. Cháu đã quyết định rồi, Elizabeth nói. Cháu không có ý định điều hành tập đoàn một mình. Cháu thấy rằng cháu còn cần phải học hỏi nhiều. Cháu biết cháu có thể dựa vào sự giúp đỡ của tất cả các chú. Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một. Nàng ngồi ở đầu bàn vẫn còn xanh xao, trông bé nhỏ và yếu ớt. Ivo vung tay lên một cách vô vọng. Không ai thuyết phục được cô ấy sao? Brian nhìn quay sang Elizabeth và mỉm cười. Tôi nghĩ tất cả sẽ đồng ý với những gì quý cô đây muốn làm. Cảm ơn Brian. Elizabeth nhìn những người khác. Còn một chuyện nữa, bởi vì cháu thay chỗ của bố cháu nên cháu nghĩ tốt nhất là phải chính thức hóa nó. Chạc nhìn nàng. Ý của cháu là cháu muốn trở thành chủ tịch. Đúng vậy, Alex lạnh lùng nhắc. Elizabeth đã là chủ tịch rồi. Cô ấy chỉ đơn thuần cho chúng ta biết nên lịch sự xử sự tình huống này mà thôi. Chạc lưỡng lự rồi nói. Được, tôi đồng ý rằng Elizabeth được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch của Rofi và các con. Tôi đồng ý, Walter nói. Đề nghị được thông qua. Thật là một giai đoạn đen tối cho các vị chủ tịch. Hắn buồn bã nghĩ, có quá nhiều người bị ám sát. Chương 21. Không một ai khác có thể nhận thức rõ hơn Elizabeth về trách nhiệm to lớn mà nàng phải gánh vác. Nàng còn điều hành tập đoàn thì công việc là làm của hàng nghìn người còn phụ thuộc vào nàng. Nàng cần sự giúp đỡ nhưng nàng lại không biết mình có thể tin tưởng vào ai. Alex, Rye và Ivo là những người nàng muốn tin cậy nhất, nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng. Còn quá sớm. Nàng cho gọi kết Erling Vâng, thưa cô Rophy. Elizabeth do dự, tự hỏi nên bắt đầu thế nào đấy. Kate Erling đã làm việc cho bố nàng nhiều năm nay. Bà ta nhất định phải có cảm giác về những khuynh hướng ngầm chảy bên dưới bề mặt yên tĩnh dễ gây lầm lẫn. Bà ta sẽ biết rõ về những hoạt động bên trong của tập đoàn, về cảm giác của Sam Rothy, những kế hoạch của ông. Kate Erling sẽ là một đồng minh vững chắc. Elizabeth nói, bố tôi đang giữ một bản báo cáo mật dành riêng cho ông. Kate, bà có biết gì về chuyện đó không? Kate Erling cau mày, tập trung suy nghĩ rồi lắc đầu. Ông ấy không nói gì về chuyện ấy với tôi, thưa cô Rophy. Elizabeth cố thăm dò cách khác. Nếu như bố tôi muốn làm một cuộc điều tra mật, thì ông sẽ nhờ ai thực hiện? Lần này là câu trả lời không do dự. Ban an ninh của chúng ta. Nơi cuối cùng xem nhờ đến. Cảm ơn, Elizabeth nói. Nàng không thể nói với ai được nữa. Trên bàn là bản báo cáo tình hình tài chính hiện tại. Elizabeth càng đọc càng mất tinh thần và cho mời kiểm soát viên của tập đoàn vào. Tên ông ta là Wilton Cross. Ông ta trông trẻ hơn Elizabeth tưởng, sáng sủa, năng nổ, một chút gì tự cao. Tốt nghiệp trường Wharton, nàng quả quyết, hoặc có thể là Harvard. Elizabeth không nói rông dài. Làm thế nào một tập đoàn như Rophy và các con lại rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính? Ross nhìn nàng và nhún vai. Ông ta hoàn toàn không quen báo cáo với đàn bà. Ông ta nhún nhường nói, vâng, nói ra thì rất là rắc rối. Nào, chúng ta bắt đầu từ thực tế. Elizabeth nói cộc lốc, rằng cho tới 2 năm trước đây, Rophy và các con vẫn hoạt động bằng nguồn tài chính riêng của tập đoàn. Nàng thấy gương mặt ông ta thay đổi và cố gắng điều chỉnh. Vâng, vâng thưa cô. Vậy tại sao bây giờ lại nợ ngân hàng nhiều như vậy? Ông ta nuốt khan rồi trả lời. Vài năm trước, chúng ta có thời kỳ mở rộng một cách bất thường. Bố cô và các ủy viên hội đồng quản trị cảm thấy việc khai thác tiềm năng bằng cách vay ngân hàng các khoản nợ ngắn hạn là tốt hơn cả. Chúng ta hiện nay còn giữ bản cam kết với nhiều ngân hàng đã vay tiền, số tiền là 650 triệu đô la. Một món nợ cho đến nay đã đến hạn. Quá hạn. Elizabeth sửa chữa lại. Vâng, thưa cô, quá hạn. Chúng ta trả lãi suất ban đầu cộng thêm 1% và tiền phạt. Tại sao chúng ta không trả dứt các món nợ quá hạn và giảm số nợ ở những chỗ khác? Ông ta đã không còn thấy ngạc nhiên nữa. Bởi vì qua các sự kiện không may xảy ra gần đây, lượng tiền mặt của tập đoàn đã bị hao hụt nhiều hơn dự tính. Trong các trường hợp bình thường thì chúng ta sẽ xin gia hạn trả nợ. Tuy nhiên, với các vấn đề hiện tại chúng ta, việc giải quyết các tranh chấp, các thí nghiệm thất bại và... Giọng ông ta nhỏ dần. Elizabeth ngồi đó, ngắm nhìn ông ta, tự hỏi ông ta là người của phe nào. Nàng nhìn xuống bảng cân đối chi thu lần nữa, cố tìm ra đâu là điểm sai trái. Nó chỉ ra một sự tụt dốc rõ nét trong 3 quỹ vừa qua, chủ yếu là vì khoản tiền lớn trả cho các vụ kiện cáo được liệt kê trong cột. Chi tiêu đặc biệt không định kỳ. Nàng hình dung ra vụ nổ ở Chile, đám mây các chất hóa học độc hại bao trùm cả bầu trời. Nàng có thể nghe thấy tiếng gào thét của các nạn nhân, 12 người chết, hàng trăm người khác phải vào bệnh viện, và cuối cùng tất cả nỗi đau và sự khổ sở của con người đều được quy ra tiền trong cội, chi tiêu đặc biệt, mở ngoặc, không định kỳ, đóng ngoặc. Nàng ngước lên nhìn Wilton Ross. Theo bản báo cáo của ông Ross, các vấn đề của chúng ta chỉ có tính tạm thời. Chúng ta là Rofi và các con, chúng ta là mối nguy hiểm số một của các ngân hàng trên thế giới. Đến lượt ông ta quay sang nhìn nàng, sự kiêu kỳ đã biến mất, thay vào đó sự cảnh giác. Cô nên hiểu, cô Rofi, ông ta bắt đầu thận trọng, danh tiếng của một tập đoàn dược phẩm cũng quan trọng như chính sản phẩm của nó. Ai đã từng nói với nàng điều này? Bố nàng, Alex. Nàng nhớ lại, Dry. Xin ông nói tiếp. Các vấn đề của chúng ta đã trở nên nổi tiếng. Thế giới kinh doanh là một khu rừng rậm. Nếu các đối thủ của cô nghi ngờ rằng cô đã bị thương, họ sẽ tiến đến giết cô. Ông ta lưỡng lự rồi nói thêm, họ đang tiến đến để tiêu diệt chúng ta. Nói một cách khác, Elizabeth trả lời, các ngân hàng của các đối thủ của chúng ta và các ngân hàng của chúng ta cũng vậy. Ông ta tặng cho nàng một nụ cười khen ngợi ngắn ngủi. Chính xác, số tiền cho vay của các ngân hàng cũng chỉ có giới hạn nếu họ bị thuyết phục rằng A nguy hiểm hơn B. Và họ có nghĩ thế không? Ông ta luồn ngón tay vào mái tóc, vẻ hồi hộp. Từ ngày bố cô qua đời, tôi có nghe được vài cú điện thoại của Her Julius Bedrut, ông ta lãnh đạo hệ thống ngân hàng mà chúng ta giao dịch. Her Bedrut muốn gì? Nàng biết được chuyện gì đang đến. Ông ta muốn biết ai sẽ là tân chủ tịch của Rofi và các con. Ông có biết ai là tân chủ tịch không? Elizabeth hỏi. Không, thưa cô. Chính là tôi. Nàng nhìn ông đang cố giấu đi vẻ sự ngạc nhiên. Theo ông nghĩ thì chuyện gì xảy ra nếu Herb Bedrut biết được tin này? Ông ta sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta, Wilton Ross nói thẳng. Tôi sẽ nói chuyện với ông ta, Elizabeth nói. Nàng ngả người vào lưng ghế và mỉm cười. Ông dùng một tách cà phê nhé. Tại sao lại? Cô thật tốt bụng. Vậy cảm ơn cô. Elizabeth nhìn ông thư giãn. Ông ta có cảm giác rằng nàng đang thử mình và cảm thấy đã vượt qua được. Tôi muốn ông cho một lời khuyên, Elizabeth nói. Nếu ông ở vị trí của tôi, ông Ross, ông sẽ làm gì? Thái độ kiêu kỳ lập tức quay trở lại. Được, ông ta tự tin nói. Vấn đề rất đơn giản. Rofi và các con có nhiều tài sản to lớn. Nếu chúng ta bán hạ giá một số lớn cổ phần ra ngoài, chúng ta có thể dễ dàng có đủ tiền để trả nợ ngân hàng. Bây giờ thì nàng đã biết ông ta đứng về phía nào. Chương 22. Hamburg. Thứ sáu, mùng 1 tháng 10, 2 giờ sáng. Gió từ ngoài biển thổi vào, bầu không khí của buổi sáng sớm thật lạnh lẽo và ẩm ướt. Trên các con phố của khu Ripperbad ở Hamburg, chật ních các du khách háo hức đi thử những thú vui bị cấm của thành phố tội lỗi. Ripper Bar cung cấp tất cả các mùi vị một cách vô tư. Rượu, ma túy, gái điếm hoặc đĩ đực, tất cả đều sẵn sàng với mọi giá. Những quán rượu có chủ là đàn bà thắp đèn lòe loẹt trên các con phố chính. Trong khi đó, ở Cross Freyhe đang biểu diễn các show thoát y dâm dật. Herbert Tracy cách đó một dãy nhà dành riêng cho người đi bộ. Hai bên phố là các cô gái điếm ngồi thành hàng bên trong các cửa sổ nhà họ, phô phang mọi thứ trên cơ thể qua chiếc áo ngủ mỏng tanh, bẩn thỉu, không che giấu gì hết. Kuriper Ba là một cái chợ rộng lớn, một cửa hàng thịt người, nơi bạn có thể chọn bất kỳ xúc thịt nào mà bạn đủ tiền trả. Đối với người khắt khe thì đây là tình dục đơn giản, kiểu truyền giáo. Còn đối với những người thích nhiều thứ thì nơi đây có quá đầy đủ các trò dâm ô đê tiện cho họ thưởng thức. Ở khu Ripper Bar, bạn có thể mua một cô bé hoặc cậu bé 12 tuổi, hoặc lên giường với cả bà mẹ và cô con. Nếu sở thích của bạn hơi kỳ quặc, có thể bạn có thể bị đánh bằng roi cho đến khi đạt tới cực khoái. Bạn cũng có thể tổ chức một cuộc truy hoan trong một phòng ngủ bốn bức tường là gương với nhiều cô gái và chàng trai tùy theo sức khỏe của bạn. Khu Ripper Bar tự hào rằng nó có thể đáp ứng được tất cả mọi người. Những cô điếm trẻ mặc váy ngắn và áo bó lượn lờ trên các vỉa hè, gạ gẫm đàn ông đàn bà và thậm chí cả các cặp trai gái đi qua. Người quay phim chậm rãi bước dọc theo phố và đối tượng cho cả tá gái điếm và các chàng trai đánh má hồng. Anh ta phớt lờ tất cả cho đến khi tới gần một cô gái tuổi không quá 18. Cô ta có mái tóc vàng óng. Cô ta đang đứng dựa lưng vào tường và nói chuyện với bạn. Cô ta quay sang người đàn ông đang tiến tới và mỉm cười. Anh muốn có một bữa tiệc không? Anh yêu, em và bạn em sẽ cho anh một màn đầy thú vị đấy. Người đàn ông nhìn cô ta rồi nói, không, chỉ mình em thôi. Cô kia nhún vai và bỏ đi. Em tên là gì? Hildy. Em có muốn lên phim không, Hildy? Người quay phim hỏi. Cô gái trẻ nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lùng. Lạy Chúa, anh không định giở trò minh tinh Hollywood với em đấy chứ? Anh ta mỉm cười trấn an. Không không, đây là lời đề nghị thành thật, đó là phim sách. Anh quay cho một người bạn. Thế thì giá là 500 mark, trả tiền trước. Tốt. Cô lấy làm hối hận vì đã không đòi thêm. Được, cô ta sẽ tìm cách xin anh ta tiền thưởng. Em phải làm gì đấy? Hildy hỏi. Hildy đang hồi hộp. Cô ta trần truồng, nằm dài trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ, đồ đạc tồi tàn. Nhìn ba người đàn ông còn lại và nghĩ ngợi, có cái gì không ổn ở đây? Bản năng của cô ta đã được mài giũa trên các đường phố Berlin, Munich và Hamburg. Cô ta đã học cách tin tưởng, có cái gì đó ở những người này khiến cho cô ta không tin được. Cô ta muốn ra khỏi đây trước khi mọi chuyện bắt đầu, nhưng họ đã trả trước cho cô 500 mark và hứa cho cô thêm 500 mark nữa nếu cô ta làm tốt. Cô ta sẽ làm tốt. Cô ta là một tay chuyên nghiệp và tự hào về công việc của mình. Cô ta quay sang người đàn ông trên giường bên cạnh cô ta. Trông anh ta khỏe mạnh, có một phóc dáng đẹp. Thân hình không có một sợi lông nào, chỉ có bộ mặt khiến Hugh đi bận tâm. Anh ta quá già cho thể loại phim này. Nhưng vị khán giả ngồi yên trong góc mới làm Hugh đi bận tâm nhất. Người này mặc một chiếc áo khoác dài, đội một cái mũ lớn và đeo kính đen. Hugh đi thậm chí không biết được đây là đàn ông hay đàn bà. Cảm giác có vẻ không ổn. Hugh đi sờ dải băng đỏ buộc quanh cổ, tự hỏi tại sao họ lại bắt cô đeo nó. Người quay phim nói, được rồi, tất cả sẵn sàng, diễn. Tiếng máy quay kêu xè xè. Hugh đi đã được dặn trước phải làm gì. Người đàn ông nằm ngửa ra. Hugh đi bắt tay vào việc. Cô ta bắt đầu làm một vòng, dùng cặp môi và cái lưỡi điêu luyện, bắt đầu từ tai người đàn ông xuống cổ qua ngực. Rồi cô lại tiếp tục lên trên từ từ nhẹ nhàng. Đi vào cô ta, tiếng người quay phim. Người đàn ông leo lên người cô ta và bắt đầu đi vào. Hugh đi đã quên hết nỗi sợ hãi ban đầu. Cảm giác thật tuyệt vời. Người đàn ông đã hoàn toàn ở trong cô và Hugh đi bắt đầu cử động cùng anh ta. Ở cuối căn phòng, vị khán giả chồm người về phía trước theo dõi từng cử động. Cô gái trên giường đã nhắm mắt lại. Cô ta đã làm hỏng mọi việc. Mắt cô ta, vị khán giả la lên. Người đạo diễn nói to, mở mắt ra! Hugh đi giật mình mở mắt ra. Cô ta nhìn người đàn ông bên trên mình. Anh ta chuyển động nhanh hơn và cô cũng bắt đầu nhanh lên. Thông thường thì cô ta không đạt được cực khoái nếu không có cô bạn của mình. Với những khách hàng khác thì cô ta giả vờ và họ không thể nào nhận ra được sự khác biệt. Nhưng người quay phim đã cảnh cáo cô ta rằng nếu cô ta không đạt được cực khoái thì sẽ không được nhận tiền thưởng. Và bây giờ cô ta bắt đầu thả lỏng đầu óc mà nghĩ đến những thứ đẹp đẽ sẽ mua bằng số tiền này. Và cảm thấy bắt đầu lên đến tột đỉnh. Thân hình cô ta quằn quại. Vị khán giả gật đầu và người quay phim nói to, nào. Đôi tay người đàn ông di chuyển về phía cổ cô ta, nhưng ngón tay to tướng của anh ta quấn quanh khí quản và siết chặt. Cô ta nhìn vào mắt anh ta và hiểu được mọi chuyện, lòng tràn ngập kinh hoàng. Cô ta cố hét to nhưng đã không thể thở được nữa. Cô ta giãy giụa điên cuồng để thoát ra. Thân hình co giật trong khoái lạc, nhưng người đàn ông vẫn ghì chặt xuống, không có lối thoát. Vị khán giả chìm vào sự thích thú, nhìn vào cặp mắt cô gái đang giãy chết, quan sát cô ta bị trừng phạt. Thân hình cô gái giật mạnh một lần nữa, rồi nằm im, bất động. Dòng máu. Chương 23. Zurich, thứ hai, mồng 4 tháng 10, 10 giờ sáng. Khi Elizabeth đến văn phòng, một phong bì dán kín ghi chữ mật, có để tên nàng đã nằm ở trên bàn. Nàng mở nó ra, ở bên trong là một bản báo cáo của phòng thí nghiệm hóa chất. Bên dưới ký tên Emil Joepli. Bản báo cáo đầy những thuật ngữ chuyên môn và Elizabeth đọc nó mà chẳng hiểu gì hết. Rồi nàng đọc lại, lại lần nữa, lần sau chậm hơn lần trước. Cuối cùng thì nàng đã nắm bắt được ý nghĩ của nó. Nàng nói với Kate, một giờ nữa tôi sẽ quay lại. Và nàng đi tìm Emil Joepli. Đó là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, cao, mặt mũi gầy guộc, đầy tàn nhang. Có một cái đầu hói với lưa thưa vài sợi tóc đỏ. Ông ta bồn chồn một cách khó chịu, dường như là không quen tiếp khách trong căn phòng thí nghiệm nhỏ bé này. Tôi đã đọc báo cáo của ông, Elizabeth nói. Có nhiều vấn đề tôi chưa được rõ lắm, tôi không biết ông có vui lòng giải thích cho tôi không? Ngay lập tức, vẻ bồn chồn của Joseph Lee biến mất. Ông ta ngồi thẳng người lên, quả quyết và tự tin, bắt đầu nhanh nhẹn nói. Tôi đang làm thí nghiệm phương pháp vi phân ức chế nhanh của các collagen bằng cách dùng các kỹ thuật ngăn chặn muscopolysaccharide và enzyme collagen. Dĩ nhiên, nó là protein cơ bản của các mô liên kết. Tất nhiên, Elizabeth nói. Nàng thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu phần kỹ thuật mà Joseph Lee đang nói. Điều mà Elizabeth hiểu là công trình của ông ta đang làm có thể trì hoãn được bệnh lão hóa. Đó là một khái niệm hấp dẫn. Nàng ngồi đó, yên lặng lắng nghe, nghĩ về ý nghĩ của công trình sẽ làm thay đổi cuộc sống của mọi người trên thế giới. Theo Joseph Lee, không có lý do gì mà con người không thể sống tới 100 hoặc 150 hoặc 200 tuổi cả. Thậm chí cũng không cần đến một mũi tiêm nào. Joseph Lee nói với Elizabeth, với công thức này, các thành phần thuốc có thể tổng hợp lại dưới dạng thuốc viên hoặc con nhộng. Các khả năng đưa ra thật là một đòn choáng váng. Ý nghĩ của nó không kém gì một cuộc cách mạng xã hội. Hàng tỷ đô la sẽ thuộc về Rofi và các con. Họ sẽ tự chế tạo nó hoặc cấp giấy phép cho các công ty khác sản xuất nó. Sẽ không có người nào quá 50 tuổi lại không uống một viên để giữ cho cơ thể sự trẻ trung. Elizabeth khó giấu được sự kích động của nàng. À, ông đã nghiên cứu nó bao lâu rồi? Như đã viết trong báo cáo, tôi đã làm thí nghiệm này trên thú vật suốt 4 năm qua. Tất cả các kết quả hiện nay đều rất khả quan, đã sẵn sàng để làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nàng thích sự nhiệt tình của ông ta. Còn ai khác biết việc này không? Elizabeth hỏi. Bố của cô. Đây là công trình hồ sơ đỏ tối mật. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ báo cáo lên cho chủ tịch tập đoàn và một thành viên hội đồng quản trị mà thôi. Bỗng nhiên Elizabeth ớn lạnh. Thành viên nào? Ông Walter Gassner. Elizabeth ngồi yên một lát. Kể từ lúc này, Elizabeth nói, tôi muốn ông báo cáo trực tiếp cho tôi và chỉ mình tôi thôi. Joseph Lee ngạc nhiên nhìn nàng. Vâng, cô Roffey. Bao lâu nữa thì chúng ta có thể tung sản phẩm này ra thị trường? Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì khoảng 18 đến 24 tháng nữa kể từ hôm nay. Tốt! Nếu ông cần bất cứ điều gì, tiền, trợ giúp, thiết bị, cứ cho tôi biết. Tôi muốn ông tiến hành càng nhanh càng tốt. Vâng, thưa cô. Elizabeth đứng dậy và ngay lập tức Emil nhảy dựng lên. Rất vui vì đã được gặp cô. Ông ta mỉm cười và bẽn lẽn nói thêm, tôi rất thích bố cô. Cảm ơn, Elizabeth nói. Sam đã biết công trình này, phải chăng là đây là một lý do nữa để ông từ chối bán cổ phần. Khi ra đến cửa, Emil Joseph Lee quay sang Elizabeth. Nó sẽ có hiệu quả tốt với con người. Đúng, Nàng trả lời, dĩ nhiên là như thế. Nó phải như thế. Xử lý một dự án hồ sơ đỏ như thế nào? Kate Erling hỏi lại. Từ lúc bắt đầu. Vâng. Như cô biết, chúng ta có hàng trăm sản phẩm mới đang ở các cấp độ thí nghiệm khác nhau. Chúng... Ai cho phép chúng? Dựa theo số tiền, các cấp quản lý khác nhau sẽ có quyền giải quyết. Kate Erling nói. Số tiền là bao nhiêu? 50.000 đô la. Hơn thế thì sao? Thì phải được hội đồng quản trị thông qua. Dĩ nhiên một công trình chưa được liệt vào loại hồ sơ đỏ khi chưa vượt quá các thử nghiệm ban đầu. Bà muốn nói đến khi nó có khả năng thành công? Elizabeth hỏi. Đúng vậy. Nó được bảo vệ thế nào? Nếu đó là công trình quan trọng, tất cả công việc sẽ được chuyển tới một trong những phòng thí nghiệm có hệ thống an ninh cao cấp của chúng ta. Và toàn bộ giấy tờ sẽ được chuyển từ các hồ sơ thông thường sang các hồ sơ đỏ. Chỉ có ba người được phép sử dụng nó, đó là nhà khoa học phụ trách công trình, chủ tịch tập đoàn và một thành viên trong hội đồng quản trị. Ai quyết định thành viên đó là ai? Elizabeth hỏi. Bố cô đã chọn Walter Gassner. Ngay khi vừa nói xong, Kate Erling đã nhận ra sai lầm của mình. Hai người phụ nữ nhìn nhau và Elizabeth nói, cảm ơn Kate, thế là đủ rồi. Elizabeth không nhắc gì đến công trình của Joe Apley, nhưng Kate biết Elizabeth đang nói về vấn đề gì. Có hai khả năng xảy ra, hoặc là Sam tin tưởng bà ta và đã cho bà ta biết về công trình của Joe Apley, hoặc là bà ta đã tự tìm hiểu nó cho một người khác. Đây là chuyện rất quan trọng, không cho phép bất cứ một sai lầm nào. Nàng sẽ tự kiểm tra và nàng phải nói chuyện với Walter Gassner. Nàng quay điện thoại rồi dừng lại, có một cách tốt hơn. Chiều tối hôm đó, Elizabeth có mặt trên chuyến bay thương mại đi Berlin. Walter Gassner có vẻ hồi hộp. Hai người ngồi tại một bàn nhỏ trong góc một phòng ăn trên lầu của quán Papillon ở Kursustendam. Mỗi khi Elizabeth đến Berlin, Walter vẫn luôn trèo kéo Elizabeth về nhà ông ăn tối cùng Anna và ông. Nhưng lần này thì chuyện đó không hề xảy ra. Ông đã đề nghị gặp mặt ở quán ăn này và không dẫn Anna đi cùng. Walter Gassner vẫn còn vẻ bảnh bao, đẹp trai của một minh tinh màn bạc. Nhưng làn da ông đã có những vết nhăn nheo, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt ông, còn đôi tay thì không ngừng cử động. Hình như ông đang trong trạng thái căng thẳng dị thường. Khi Elizabeth hỏi đến Anna, Walter có vẻ lấp liếm. Ồ, Anna không được khỏe, cô ấy không thể đến được. Có nghiêm trọng lắm không? Không, không. Cô ấy sẽ khỏe thôi. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà. Để cháu gọi điện thoại cho cô ấy và... Không, tốt hơn là cháu không nên quấy rầy cô ấy. Đó là một cuộc nói chuyện gượng gạo, hoàn toàn không giống Walter, người mà Elizabeth vẫn luôn nhận thấy cởi mở và thân thuộc. Nàng nói đến vấn đề của Emil Joepli. Điều chúng ta cần là ông ta phải tiến hành một cách nhanh chóng, Elizabeth nói. Walter gật đầu. Nó sẽ vĩ đại đấy. Cháu đã bảo ông ấy không cần báo cáo lại cho chú nữa, Elizabeth nói với ông. Đôi tay Walter bỗng nhiên dừng lại. Nói như một tiếng quát, ông nhìn Elizabeth và hỏi, sao cháu lại làm thế? hoàn toàn không quan hệ đến chú Walter. Cháu sẽ làm y hệt như vậy với các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Đơn vị là cháu muốn giải quyết theo cách riêng của mình. Ông gật đầu. Chú hiểu. Nhưng đôi tay ông vẫn nằm im trên bàn. Dĩ nhiên là cháu có quyền. Ông cố gượng cười và Elizabeth thấy rõ sự gắng gượng của ông. Elizabeth, Walter nói, Anna có một số cổ phần trong tập đoàn. Cô ấy không thể bán nó ra nếu cháu không cho phép. Chuyện này vô cùng hệ trọng, chú. Cháu xin lỗi chú Walter, cháu không thể để cổ phần bị bán ra ngoài vào lúc này được. Đôi tay của ông lại bắt đầu cử động. Chương 24. Her Julius Baruth là người đàn ông gầy gò, khó đăm đăm, trông y hệt như một con bọ ngựa trong bộ comple đen. Ông ta không khác gì một que củi, chân tay khẳng khiu, khuôn mặt khô khan, không hoàn chỉnh. Ông ta ngồi ngay đó tại bàn họp trong phòng hội đồng quản trị của Rofi và các con, đối diện với Elizabeth. Cùng với ông ta là năm giám đốc ngân hàng khác, đều mặc comple với gilet, sơ mi trắng và cà vạt màu sậm. Elizabeth nghĩ họ ít khi xuất hiện với kiểu đồng phục thế này. Nhìn qua những đôi mặt lạnh lẽo, nhìn qua những đôi mắt lạnh lẽo rừng rưng chung quanh bàn, lòng Elizabeth tràn ngập lo lắng. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Kate đã mang vào một khay cà phê và bánh ngọt ngon lành. Đám đàn ông đều từ chối, cũng như họ đã từ chối lời mời đến ăn trưa của Elizabeth. Nàng tin chắc rằng đây là dấu hiệu xấu. Họ đến đây để lấy lại số tiền của họ. Elizabeth nói, đầu tiên tôi muốn được cảm ơn tất cả các vị đã quá bộ đến đây ngày hôm nay. Có nhiều tiếng đáp khẽ, lịch sự nhưng không rõ ràng. Nàng hít một hơi thở dài. Tôi mời các vị đến đây là để thảo luận về chuyện giai hạn các khoản nợ mà Rofi và các con đã vay của các vị. Julius Berus lắc nhẹ đầu. Tôi xin lỗi cô Rofi, chúng tôi đã thông báo. Tôi chưa nói xong, Elizabeth nói tiếp. Nàng liếc quanh căn phòng. Nếu như tôi là các vị, thưa các vị, tôi sẽ từ chối. Họ nhìn nàng sau đó bối rối nhìn nhau. Elizabeth tiếp tục. Nếu quý vị quan tâm đến các khoản nợ khi bố tôi điều hành tập đoàn này, và ông là một nhà kinh doanh tài giỏi, tại sao quý vị lại giai hạn cho một phụ nữ không kinh nghiệm, không chút kinh nghiệm kinh doanh nào? Juliet Bearbrook lạnh lùng nói. Tôi nghĩ cô đã tự trả lời câu hỏi của cô Rofi. Chúng tôi không có ý định. Elizabeth nói. Ồ, nhưng mà tôi vẫn chưa nói xong. Họ quan sát nàng với độ cảnh giác cao hơn. Nàng cũng nhìn lại họ, tin chắc rằng mình đã gây được sự chú ý của họ. Họ là các chủ ngân hàng Thụy Sĩ được kính trọng và ghen ghét bởi các đồng nghiệp cỡ nhỏ trong phần còn lại của thế giới tài chính. Họ nhô người về phía trước, chăm chú lắng nghe, thái độ nóng nảy, khó chịu được thay thế bằng sự tò mò. Các vị đều đã biết Rofi và các con từ rất lâu rồi. Elizabeth tiếp tục. Tôi chắc rằng đa số các vị biết bố tôi, và nếu có, các vị nhất định phải kính trọng bố tôi. Vài người gật đầu đồng ý. Tôi cho rằng, Elizabeth nói tiếp, các vị Đây đã nghẹn cả bữa cà phê sáng khi biết rằng tôi thay thế vị trí của bố tôi. Một người mỉm cười rồi cười to và nói, cô nói khá đúng đấy, cô Roffy. Tôi không muốn tỏ vẻ thiếu lịch sự, nhưng tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với các đồng nghiệp về chuyện đó. Cô dùng từ gì nhỉ? Chúng tôi đang nghẹn cả bữa cà phê sáng. Elizabeth khéo léo mỉm cười. Tôi không trách các vị. Tôi tin rằng tôi sẽ có phản ứng y hệt như vậy. Một giám đốc khác nói, tôi rất tò mò, cô Roffy, bởi vì tất cả chúng tôi đều đồng ý với kết quả của buổi họp này. Ông ta giang tay ra rất điệu bộ. Vậy thì tại sao chúng ta còn ở đây? Các vị ở đây, Elizabeth nói, bởi vì trong căn phòng này là những giám đốc ngân hàng lớn nhất thế giới. Tôi không thể tin rằng các vị lại thành công qua việc nhìn mọi thứ qua vài đồng đô la, vài đồng xu lẻ. Nếu điều đó là sự thật, thì bất cứ một nhân viên kế toán nào cũng có thể điều hành việc làm ăn cho các vị. Tôi tin chắc rằng còn rất nhiều việc đáng làm hơn thế. Dĩ nhiên là vậy, một người khác lẩm bẩm. Nhưng chúng tôi là dân kinh doanh của Roffy và... Và Roffy và các con cũng là tổ chức kinh doanh và còn là kinh doanh lớn. Tôi đã không biết được nó lớn đến đâu cho đến khi ngồi vào chiếc ghế của bố tôi. Tôi không hình dung nổi có bao nhiêu người đã được tập đoàn cứu trên toàn thế giới này, hoặc những cống hiến vĩ đại của chúng tôi cho ngành dược học, hay cuộc sống của bao nhiêu ngàn người đã dựa vào tập đoàn. Nếu Juliet Beirut ngắt lời, tất cả đều đáng khen, nhưng dường như chúng ta đã đi chạch vấn đề. Tôi biết rằng cô đã được khuyên nên giải phóng bớt cổ phần của tập đoàn. Cô sẽ có thừa tiền để trả nợ chúng tôi. Sai lầm đầu tiên của ông ta, Elizabeth nghĩ. Tôi biết rằng cô đã được khuyên, lời khuyên được đưa ra trong buổi họp riêng của hội đồng quản trị, nơi mọi thứ đều được bảo mật. Ai đó có mặt trong buổi họp đã tiết lộ, ai đó đang gây sức ép với nàng. Nàng quyết phải tìm ra người đó, nhưng đó là chuyện sau. Tôi muốn hỏi ông một câu, Elizabeth nói. Nếu số nợ của ông được thanh toán, liệu ông có quan tâm đến xuất xứ của số tiền không? Julius Beirut nhìn nàng, đầu óc quay cuồng quanh câu hỏi, cố tìm ra một cái bẫy. Cuối cùng ông ta nói, không, miễn là chúng tôi nhận được đủ số tiền. Elizabeth nghiêng người về phía trước và nói bằng giọng nghiêm trang. Vậy thì không có gì đáng quan tâm nếu các vị được trả tiền bằng tiền bán cổ phần hay từ nguồn tài chính riêng của tập đoàn. Tất cả các vị đều biết rằng Roffy và các con vẫn không ngừng hoạt động. Hôm nay, ngày mai, mai, mãi mãi, tôi chỉ yêu cầu gia hạn thêm một thời gian ngắn. Julius Beirut chép cặp môi khô khốc và nói, tin tôi đi cô Roffy, chúng tôi đã thông cảm lắm rồi, chúng tôi hiểu được tình cảnh căng thẳng khủng khiếp mà cô vừa trải qua, nhưng chúng tôi không thể. 3 tháng, Elizabeth nói, 90 ngày, các vị sẽ nhận thêm một khoản tiền phạt, dĩ nhiên. Không khí xung quanh bàn chợt im lặng, nhưng đó là sự im lặng từ chối. Elizabeth có thể trông thấy những gương mặt lạnh lùng, chống đối. Nàng quyết định lật con bài cuối cùng. Tôi không biết có nên tiết lộ chuyện này không, nàng nói với vẻ do dự thận trọng. Và tôi mong quý vị giữ bí mật cho. Nàng nhìn quanh và thấy mình đã thu hút được sự quan tâm của họ. Rofi và các con sắp tung ra một phát minh làm nổ tung toàn bộ ngành công nghiệp dược phẩm. Nàng dừng lại để làm tăng thêm sự hồi hộp. Tập đoàn đang chuẩn bị đưa ra một sản phẩm mà doanh thu sẽ vượt xa tất cả các loại sản phẩm khác hiện đang có mặt trên thị trường. Nàng cảm thấy bầu không khí thay đổi. Julius Berut là người đầu tiên cắn câu. Loại gì? Elizabeth lắc đầu. Tôi xin lỗi, Herbert. Tôi chưa thể nói nhiều hơn thế. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử ngành kinh doanh dược phẩm. Nó đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ với các khả năng hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tăng chúng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải tìm thêm nguồn tài chính mới trên quy mô lớn. Các vị giám đốc nhìn nhau im lặng trao đổi. Herbert lên tiếng đầu tiên. Nếu chúng tôi cho cô 90 ngày, chúng tôi đương nhiên sẽ là những ngân hàng đầu tiên mà Rofi và các con giao dịch sau này. Đương nhiên! Lại những ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩ nữa, như tiếng trống trong rừng rậm vậy. Elizabeth nghĩ, trong lúc chờ đợi, Herbert nói, chúng tôi cần cô cam kết rằng những khoản nợ sẽ được thanh toán đầy đủ vào cuối hạn kỳ 90 ngày. Vâng. Herbert ngồi đó, nhìn vào khoảng không, rồi ông ta nhìn Elizabeth, sau đó nhìn những người khác và nhận được những dấu hiệu im lặng. Về phần tôi sẵn sàng đồng ý. Tôi không nghĩ một khoản thời gian trễ với số tiền phạt sẽ gây một thiệt hại gì. Một trong số những người kia gật đầu. Nếu ông nghĩ chúng ta nên tiếp tục, Julius. Và thế là xong. Elizabeth dựa vào lưng ghế, cố giấu đi cảm giác nhẹ nhõm đang dâng lên trong người. Nàng đã có thêm 90 ngày và nàng sẽ cần đến mỗi phút của thời gian đó. Chương 25. Mọi việc như đang ở trung tâm cơn bão vậy. Các thứ rầm rập qua bàn làm việc của Elizabeth, từng hàng trăm phòng ban ở các tổng trụ sở, từ các nhà máy ở Xe, các phòng thí nghiệm ở Greenland và các văn phòng ở Úc và Thái Lan, từ bốn phương trên trái đất. Đó là báo cáo về các sản phẩm mới, doanh thu, các dự án chiến lược, các chiến dịch quảng cáo, các chương trình thí nghiệm. Phải quyết định về việc xây dựng các nhà máy mới, bán các nhà máy cũ, thu hoạch các công ty, thuê và sa thải các nhân viên. Elizabeth có cả một đội ngũ chuyên môn về mọi mặt của việc kinh doanh, nhưng nàng vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định. Như Sam đã từng làm. Bây giờ nàng mới biết ơn 3 năm làm việc với bố, nàng biết nhiều về tập đoàn hơn nàng tưởng và cũng ít nhiều hơn nhiều so với đòi hỏi. Mỗi một phần việc của nó đều rất kinh khủng. Elizabeth đã từng nghĩ nó như một vương quốc, nhưng thực ra nó là một loạt vương quốc. Được điều hành bởi các phó vương và văn phòng chủ tịch thì như chiếc ngai vàng. Mỗi người chú của nàng phụ trách lãnh thổ của riêng họ, nhưng họ cũng còn giám sát thêm những khu vực khác ở nước ngoài, nên họ phải thường xuyên đi công cán. Elizabeth sớm hiểu rằng nàng có một vấn đề đặc biệt. Nàng là một người đàn bà trong thế giới của đàn ông, và nàng khám phá ra chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Nàng không bao giờ thật sự tin rằng đàn ông tán thành huyền thoại về sự kém cỏi của đàn bà, nhưng nàng đã nhanh chóng hiểu rõ nó. Không một ai nói hoặc hành động công khai về điều đó, nhưng Elizabeth phải hàng ngày đối diện với nó. Đó là một thái độ xuất phát từ những định kiến lỗi thời và không thể tránh khỏi. Đàn ông không thích nhận lệnh từ đàn bà. Họ không bằng lòng với việc đàn bà nghi ngờ các nhận xét của họ, cố gắng toàn hoàn thiện các ý kiến của họ. Sự thật rằng Elizabeth còn trẻ và xinh đẹp lại càng làm cho sự việc tồi tệ thêm. Họ cố tỏ cho nàng cảm thấy rằng nàng nên ở nhà, trên giường hoặc trong bếp, và nàng phải để các vấn đề kinh doanh quan trọng lại cho đàn ông. Hàng ngày Elizabeth lên lịch họp với các trưởng phòng ban khác nhau, không phải tất cả đều tỏ ra chống đối. Một số muốn lợi dụng một cô gái xinh đẹp ngồi sau bàn chủ tịch sẽ là sự thách thức cho cái tôi của đàn ông. Thật dễ dàng đọc được ý của họ. Nếu tôi có thể làm tình với cô ta thì sẽ khống chế được cô ta. Như cái cách thể hiện mình là người lớn của bọn con trai ở Sardinia. Cánh đàn ông đều cố nhắm vào điểm yếu của Elizabeth. Họ nhắm vào đầu óc nàng, bởi vì cuối cùng thì đó cũng là nơi nàng dùng để khống chế họ. Họ đã đánh giá quá thấp trí thông minh của nàng, và đó là sai lầm của họ. Họ tính toán sai khả năng nắm giữ quyền lực của nàng, và đó là lại là một sự sai lầm nữa. Họ nhận xét sai sức mạnh của nàng, và đây là sai lầm lớn nhất của họ. Nàng là người của dòng họ Roffey, với dòng máu của cụ tổ Samian và bố nàng trong huyết quản, và nàng thừa hưởng luôn cả sự quyết đoán và tâm hồn của họ. Trong lúc đám đàn ông bao quanh cố lợi dụng Elizabeth, thì nàng đã lợi dụng lại được họ. Nàng nắm bắt kiến thức và kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc mà họ tích lũy được, và nàng biến chúng thành của mình. Nàng để cho đám đàn ông nói chuyện, còn nàng thì lắng nghe. Nàng hỏi nhiều câu hỏi, và nàng nhớ kỹ các câu trả lời. Nàng học tập. Mỗi đêm, Elizabeth mang về nhà hai tập tài liệu dày cộp, chứa đầy những báo cáo cần nghiên cứu. Đôi khi nàng làm việc đến tận 4 giờ sáng. Một buổi chiều, một phóng viên đã chụp được bức ảnh Elizabeth đi ra khỏi nhà với người thư ký, xách theo hai chiếc cặp hồ sơ. Bức ảnh xuất hiện trên báo ngày hôm sau, tiêu đề có ghi "Nữ thừa kế lao động". Không lâu sau, Elizabeth trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu chuyện về một cô gái trẻ đẹp thừa kế một tập đoàn trị giá hàng nhiều tỷ đô la đang nắm quyền điều hành thật là hấp dẫn. Báo chí vồ lấy cơ hội này. Elizabeth vừa dễ thương, thông minh, lại vừa thực tế. Một sự kết hợp hiếm có ở trong các nhân vật nổi tiếng. Nàng tự làm cho bản thân có giá trị với họ. Mỗi khi có thể, cố gắng xây dựng một hình ảnh tập đoàn đang bị tổn thương, và họ đánh giá cao chuyện đó. Khi nàng không biết câu trả lời cho các câu hỏi của các phóng viên, nàng không e ngại nhấc điện thoại lên hỏi người khác. Các ông chú của nàng cứ một tuần một lần bay đến Zurich dự họp, và Elizabeth cố gắng gần họ càng lâu càng tốt. Nàng gặp bọn họ cùng lúc, và thỉnh thoảng lại gặp riêng. Nàng nói chuyện với họ, quan sát họ, cố tìm ra một manh mối khiến cho một người trong bọn họ đã để người vô tội chết trong một vụ nổ, bán bí mật cho các đối thủ cạnh tranh, và một người trong bọn họ đang định tiêu diệt Roffey và các con. một trong các ông chú họ của nàng. Ivo Palazzi với sự niềm nở hấp dẫn và sự quyến rũ. Alex Nico, một người thượng lưu đứng đắn, một người đàn ông lịch lãm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Elizabeth cần. Jack Martell, một người bị chế ngự, luôn hoảng sợ. Một người luôn hoảng sợ sẽ trở nên nguy hiểm khi bị ép vào đường cùng. Walter Gassner, một chàng trai đức chính cống, bề ngoài đẹp đẽ và thân thiện. Ở bên trong ông như thế nào? Ông đã cưới Anna, một nữ thừa kế, già hơn mình đến 13 tuổi. Ông cưới bà vì tình hay vì tiền? Khi Elizabeth ở cùng họ, nàng quan sát, lắng nghe và thăm dò. Nàng nhắc đến vụ nổ ở Chile, theo dõi các phản ứng của họ và nàng nói về những bằng sáng chế mà Rofi và các con để mất vào tay các công ty khác. Rồi nàng thảo luận về các vụ kiện tụng của chính phủ đang đe dọa. Nàng không thu hoạch được gì. Bất cứ đó là ai, hắn cũng quá thông minh để che giấu bản chất. Hắn sẽ phải xa bẫy. Elizabeth nhớ lại lời ghi chú của Sam trên bản báo cáo. Đặt bẫy tên khốn, nàng sẽ phải tìm ra một cách. Càng ngày, Elizabeth càng thấy mình bị cuốn hút bởi các hoạt động nội bộ trong ngành kinh doanh dược phẩm. Nhiều tin tức xấu đã được cố ý tung ra. Nếu có một báo cáo về một bệnh nhân chết vì thuốc của đối thủ thì chỉ trong nửa giờ sau có cả tá người gọi điện ở khắp nơi trên thế giới. Nhân tiện, ông có nghe về vụ. Nhưng ngoài mặt, các công ty lại tỏ ra tử tế với nhau. Các vị đứng đầu của vài tập đoàn lớn vẫn giữ những cuộc gặp mặt thân mật thường xuyên và Elizabeth có được mời một lần. Nàng là người đàn bà duy nhất hiện diện. Họ nói về các vấn đề chung. Chủ tịch của một tập đoàn lớn, một tay đều giả, tuổi trung niên, người đã theo đuổi Elizabeth cả buổi tối nói. Sự hạn chế của chính phủ càng ngày càng vô lý. Nếu một thiên tài nào đó mà phát minh ra aspirin vào ngày mai thì sẽ không bao giờ được chính phủ công nhận. Và ông ta ném cho Elizabeth một nụ cười kè kè. Và cô có biết rằng, thưa quý cô, aspirin đã có từ bao giờ không? Quý cô trả lời, từ 400 năm trước công nguyên, khi Hippocrates tìm thấy chất salicin trong vỏ cây liễu. Ông ta nhìn sững nàng một lúc và nụ cười vụt tắt. Đúng vậy, rồi ông ta bỏ đi. Tất cả những người đứng đầu các công ty đều đồng ý rằng một trong những vấn đề lớn nhất của họ là các đối thủ cạnh tranh. Những nhà sản xuất chuyên môn ăn trộm công thức của các sản phẩm thành công, đổi tên và tung trở lại thị trường. Chuyện này khiến cho các công ty dược phẩm nổi tiếng mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Ở Italy, thậm chí còn không cần ăn cắp công thức. Italia là nước không có các quy định về việc bằng sáng chế bảo vệ các sản phẩm dược phẩm mới. Một trong các ủy viên nói với Elizabeth, chỉ cần hối lộ vài trăm ngàn lia, ai cũng có thể mua công thức và sản xuất dưới tên khác. Chúng ta tốn hàng triệu đô la nghiên cứu, còn họ phỗng tay trên hết tất cả lợi nhuận. Chỉ ở Italy thôi sao? Elizabeth nói. Italia và Tây Ban Nha là tệ nhất. Pháp và Tây Đức thì không đến nỗi. Anh và Mỹ là an toàn nhất. Elizabeth nhìn những con người đạo mạo đó và tự hỏi ai trong số họ dính vào những vụ ăn trộm bằng phát minh của Rofi và các con. Dường như Elizabeth đã trải qua phần lớn thời gian trên máy bay, nàng để hộ chiếu ở ngăn trên cùng trong bàn làm việc. Ít nhất một tuần lại có ba cú điện thoại điên rồ từ Cairo hoặc Guatemala hoặc Tokyo, và trong vài giờ Elizabeth đã thấy mình ở trên máy bay cùng nửa tá nhân viên đi giải quyết một vụ khẩn cấp nào đó. Nàng gặp các quản lý nhà máy và gia đình họ ở các thành phố lớn như Bombay, những miền xa xôi như Puerto Vata, và Rofi và các con dần có được một triển vọng lớn. Không còn những báo cáo thống kê bâng quơ như trước nữa. Báo cáo ghi Guatemala bây giờ có nghĩa là Emi Nuno và bà vợ béo vui tính và 12 đứa con mà ông đang ở cùng. Rio de Janeiro làm một buổi tối cùng Alessandro Duvo với cô tình nhân trang nhã của ông ta. Elizabeth vẫn thường xuyên liên lạc với Emil Joepli. Nàng luôn gọi điện cho ông bằng đường dây riêng, gọi ông ta tại ngôi nhà nhỏ của ông ta ở Osserio và các buổi tối. Thậm chí qua điện thoại nàng cũng thận trọng. Mọi việc ra sao rồi? Chậm hơn hy vọng một chút cô Rofi. Ông có cần gì không? Không, chỉ cần thời gian thôi. Tôi gặp chút rắc rối, nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã được giải quyết. Tốt, nếu ông cần gì cứ gọi cho tôi, bất cứ cái gì. Tôi sẽ gọi. Cảm ơn cô Rofi. Elizabeth gác máy, nàng nôn nóng muốn giục ông ta, bảo ông ta nhanh lên, vì nàng biết kỳ hạn với các ngân hàng đang hết. Nàng hết sức cần cái mà Emil Schoepli đang nghiên cứu, nhưng tạo áp lực với ông ta không phải là cách tốt, và nàng tiếp tục tự kiềm chế bản thân. Elizabeth biết rằng thí nghiệm đó có thể không hoàn thành đúng vào thời hạn phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ. Nhưng nàng đã có kế hoạch. Nàng định để Julius Barut biết điều bí mật, dẫn ông ta vào phòng thí nghiệm và cho ông ta thấy chuyện gì đang xảy ra, và các ngân hàng sẽ cho nàng mọi thời gian cần thiết. Elizabeth thấy mình làm việc với Ray William càng ngày càng thân mật hơn, đôi khi đến tận đêm khuya. Họ thường làm việc chỉ có hai người cùng ăn tối trong phòng riêng của nàng ở trụ sở hoặc ở căn hộ thanh lịch nàng đã lấy. Đó là một căn nhà hiện đại ở Zurichburg, nhìn ra hồ Zurich rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa. Hơn bao giờ hết, Elizabeth nhận rõ sự quyến rũ nhục dục mãnh liệt ở Rye. Nhưng nếu anh có cảm thấy được sự hút của mình với nàng, thì anh lập tức cẩn thận, không để lộ ra. Anh luôn tỏ ra lịch sự và thân thiện. Avicula là từ xuất hiện trong đầu Elizabeth, và đôi khi nó lại tạo ra một ấn tượng xấu. Nàng muốn dựa vào anh, tin cậy anh, nhưng nàng biết mình phải cẩn thận. Hơn một lần, nàng thấy mình định kể cho Ray nghe về những âm mưu ngầm phá hoại tập đoàn, nhưng có cái gì đó đã ngăn nàng lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng thảo luận vấn đề này với bất cứ ai, cho đến khi nàng biết rõ hơn. Elizabeth ngày một tự tin hơn. Trong một buổi họp về vấn đề bán hàng, họ bàn cãi về việc loại máy sấy tóc mới không được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Elizabeth đã dùng thử và nàng biết nó tốt hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường. Chúng ta đang nhận lại rất nhiều hàng bị các cửa hàng thuốc gửi trả về. Một trong các nhân viên bán hàng phàn nàn, chỉ vì nó không phổ biến. Chúng ta cần tăng cường quảng cáo. Ngân sách quảng cáo của chúng ta đã quá giới hạn rồi, Rai phản đối. Chúng ta phải tìm cách để tiếp cận thị trường. Elizabeth nói, hãy đưa nó ra khỏi các cửa hàng dược phẩm. Tất cả nhìn nàng. Cái gì? Nó quá sẵn. Nàng quay sang Rai. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục chiến dịch quảng cáo, nhưng chỉ bán nó ở các thẩm mỹ viện. Hãy làm cho nó trở nên riêng biệt, khó tìm. Đó mới là hình ảnh mà nó nên có. Rai suy nghĩ một lát rồi gật đầu và nói, tôi đồng ý, hãy thử cách này xem. Món hàng đã trở nên bán chạy không lâu sau đó. Sau vụ đó, Rai khen nàng. Em không chỉ có gương mặt đẹp. Anh vừa nói vừa cười vang. Vậy là anh ta đang bắt đầu chú ý. Chú thích. Danh từ Avocula có nghĩa là như chú, bác, cậu.